16. Nhưng để cho cái đoạn đời trước đó ở Thanh Hóa được hiện ra trọn vẹn, hãy đừng vội bắt ông kể về đoạn A13 ra đời. Thử la cả vào các sơ đoạn và quan niệm sống, cách xử của ông trưởng ty công an nhiều huyền thoại. Đời ông có nhiều sự rời bỏ đột ngột mà chúng ta sẽ lần lượt biết tới sau này. Vào các thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông trở lại đời thợ. Các sơ thoại nào người dân Thanh Hóa còn nhắc, có người còn nói đùa mà thật là muốn xây đền thờ ông ở làng như thành hoàng, vì nhờ ông mà làng họ được yên ổn làm ăn, được thoát cảnh chém giết lẫn nhau vì phe cánh cường hào ác bá. Chắc hẳn ông đã trừng trị nhiều kẻ phá hoại cách mạng mà cũng đã cứu nhiều người. Câu chuyện về ông trưởng ty công an chỉ dừng lại ở cảnh xuất quỷ nhập thần, trừng trị cán bộ của mình, nhũng nhiễu dân, nấp sau lưng bà chủ cô đầu mập ú để bắt quả tang cán bộ dưới quyền sống sa đọa hút thuốc phiện ngay dưới thuyền. Bây giờ gặp lại những kẻ đã nhảy xuống sông, xông thẳng vào Nam đó, họ cũng ôn lại thời sơ khai ấy và tự nhận hồi đó em bậy quá. Sợ anh báo cáo cái vết trong lý lịch xa xưa thì bây giờ khó làm ăn. Nhưng ngay như gặp lại kẻ đã chỉ cho giặc bắt mình ở Bông Miêu, Hoàng Đạo còn không cần nhắc tới. Nhiều người có những bí mật cuộc đời được ông giữ kín trong lòng để cho con người được làm lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Các sơ đoạn của ông ở Thanh Hóa còn được người lớn tuổi kể lại do yêu mến mà thành giống các trang hiệp khách giang hồ, nhưng rất nhiều chuyện khơi nguồn từ điều đó thật. Chuyện thứ nhất diễn ra vào một ngày mưa. Ông trưởng ty công an rẽ vào một quán nước bên đường. Người chủ quán, một thiếu phụ trẻ đẹp, có đứa con gái nhỏ. Sao nó thức khuya vậy? Nó đợi mẹ để cùng đi ngủ. Thế bố cháu đâu? Đứa trẻ trả lời, bố đi đâu? Lâu lắm rồi không về. Đến đây bỗng người mẹ nói thẳng, bố nó bị ông bắn rồi, còn đâu nữa mà về. Hoàng Đạo sập mình, vì lúc nãy hỏi thăm, ông nói mình là người đi buôn. Nghề nghiệp buộc ông phải giữ bí mật, cho dù là một trưởng ty hoạt động công khai. Càng ít người biết, càng tốt. Vậy mà bà chủ quán nước gọi đúng tên ông. Bà ta bảo, thôi ông ơi, buôn bán gì, ông ký Hồ An, còn tên thật là Hoàng. Bà ta còn khẳng định là biết rõ ông bắn chồng bà ở đâu. Nhìn vẻ mặt phúc hậu của một người phụ nữ, ông muốn hiểu thêm câu chuyện. Giả sử như chuyện bà nói là thật thì sao? Sau khi nghe ông hỏi câu ấy, người đàn bà đăm chiêu một lúc rồi bảo, nếu ông không bắn chồng tôi, thì chồng tôi nhất định sẽ bắn ông chết. Đến đó thì Hoàng Đạo nhớ ra cuộc giao chiến giữa ông và tin trưởng ban giám sát quốc dân đảng. Những đau đớn lắng dịu lại. Bà ta hiểu theo cách công bằng, ông trưởng ty làm nhiệm vụ của mình trong tình thế một mất một còn. Thanh Hóa yên ổn, đi vào trật tự như bà biết, là có phần quan trọng từ con người cương quyết và chính trực này. Từ đó, ông thường chú ý giúp đỡ cuộc sống của hai mẹ con. Đứa trẻ trở nên gần gũi, thân thiết, tạo nên tình bạn kỳ lạ giữa ông trưởng ty công an với một đứa trẻ. Tình bạn ấy kéo dài 5 năm. Đứa bé thường được ông đem cho quà, sách vở học hành. Có khi ông được mời tới ăn cơm. Mỗi lần ông tới, đứa trẻ réo gọi, mẹ ơi, bác Hoàng về. Nó chạy ảo đến ôm lấy ông. Mẹ nó cười, cháu nhắc bác mãi đấy. Hình như nó nhớ, sau 5 năm, Hoàng Đạo chuyển ra Hà Nội hoạt động điệp báo. Mối quan hệ ấy, thân quý của họ mới chấm dứt. Người ta còn kể một câu chuyện thứ hai, chẳng liên quan gì đến các sự kiện ghi trong chính sử Thanh Hóa. Nếu giờ cuốn lịch sử Công an Nhân dân Thanh Hóa giai đoạn 1945-1954 sẽ thấy có đủ tài liệu về sự hình thành các tổ chức công an hoạt động rất sớm. Tháng 8 năm 1945, lực lượng cảnh sát xung phong thành lập tổ chức Liêm phóng Việt Minh sau đổi thành Trinh sát viện do ông Vũ Đình Trung làm viện trưởng. Hai tổ chức trên đã lại nhập thành Việt Nam Công an vụ theo sắc lệnh Bác Hồ ký tháng 2 năm 1946. Ông Phạm Văn Vinh được cử làm trưởng ty. Trong cuốn lịch sử đó có in hình, có chú thích đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Đạo, trưởng ty công an Thanh Hóa, thời kỳ 1946-1950, cán bộ ty điệp báo bí số A13, trực tiếp chỉ huy đánh đắm tàu Amjot Invin của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa ngày 27 tháng 9 năm 1950. Đọc cuốn sử đó sẽ hình dung ra mặt trận giữa an ninh của lãnh đạo và nhân dân Thanh Hóa trong thời kỳ phức tạp nhất. Nhưng trong dân chúng lại ghi vào bộ nhớ dân gian những giai thoại cụ thể về nhiều nhân vật, trong đó câu chuyện của ông Trường Tiêu Hoàng Đạo. Một ngày mùa xuân gần Tết, Đà Lạt vốn không bao giờ nóng, lại càng lạnh thêm. Người ta còn kể cho nhau những câu chuyện của ông từ trước cách mạng, khi ông làm việc ở Đề Pôn Tháp Chàm, là một đảng viên trẻ hoạt động qua lại ở tuyến đường sang cưa Đà Lạt Tháp Chàm. Trên đường ra ga xe lửa Đà Lạt, Hoàng Đạo vào tá túc ở nhà ga qua đêm. Ông chúi vào cái góc mọi người nằm ngổn ngang tìm kiếm một giấc ngủ ngon, bỗng nghe tiếng ngáp trong xó tối của một phụ nữ. Ông ngạc nhiên khi có một người phụ nữ còn vứt vườn nơi đây. Thế là tỉnh ngủ, người phụ nữ đã kể chuyện mình yêu cầu ông giúp cho một việc. Câu chuyện giống như tiểu thuyết, cô cần một ông đóng vai là chồng về nhà ăn Tết. Làng xóm thường dị nghị là gia đình nghèo, khó, không ra gì, con gái ế chồng. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có người đàn ông nào đến hỏi han, đó thật là một điều đau khổ của gia đình. Nghĩ, vừa có chỗ ăn Tết, không phải lang thang, giúp người, ông nhận lời. Họ lên đường về quê cô gái ở trong một sở chè. Cô gái lớn tuổi, không có nhan sắc, lại là con nhà nghèo. Về tới gia đình cô gái, ông mới chứng kiến một cái Tết có ý nghĩa. Bà con họ hàng, hàng xóm nghe nói cô gái đưa chồng về quê ăn Tết, người ta kéo đến thăm. Nhưng vở kịch kết thúc nhanh khi Hoàng Đạo lên đường, phải rút lui lặng lẽ. Cô gái đưa tiễn ông lối sau nhà. Cô không có yêu cầu nào khác, vớt phát được danh sự gia đình, mãn nguyện với xóm làng. Bây giờ cô vui vẻ chỉ đường cho ông ra đi với lời cảm ơn. Rời cái vùng chè xa lạ ấy, lòng ông để lại biết bao nhiêu thương cảm cho những éo le của người dân kiếp sống bần cùng, không cần biết đến ngày mai.
17.
Ở bảo tàng Thanh Hóa, ngoài bức tượng của ông có một cây gậy do Bác Hồ tặng cho ngành điệp báo, rồi ngành điệp báo tặng cho người lập công trong ngành. Hoàng Đạo đã tặng cho Thanh Hóa. Bác Hồ đi Trung Quốc được công nhân, bên đó tặng cho cây ba tong. Cây gậy thứ hai này, bác làm quà tặng cho những ai có chiến công giỏi nhất. Ông Nguyễn Tạo giao cho tôi, kèm theo cái tín thư. Ông dặn, bác thường cho những ai lập công lớn nhất, vì vậy anh phải giữ gìn nó. Ngoài những huân chương gì nhà nước tặng anh, tôi không cần biết. Cây gậy này sau gửi ông Vũ Kỳ trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên Hoàng Đạo gặp bác, chính là thời kỳ ông làm trưởng ty công an Thanh Hóa. Hình như vào khoảng năm 1946, bác đi thăm vùng phát diệm. Tôi lúc đó còn là cán bộ đang lăn lộn thực tế, ít được học hành nghiên cứu, đâu đã biết hết tầm vĩ đại của Hồ Chí Minh. Mới chỉ biết đó là con người hết lòng vì dân, vì nước, giành độc lập. Nhưng những gì thuộc phẩm chất cá nhân bác lúc đó tôi chưa thể biết hết như chúng ta được đọc nhiều trên sách báo. Hoàng Đạo mỉm cười, nhớ lại hình ảnh cách đây hơn nửa thế kỷ tại bến phà Thanh Hóa. Lúc đó, kháng chiến đường bị phá rồi. Nghe nói phải khiêng chiếc xe của bác qua chỗ phá đường. Bác chống cây ba toang đứng ở đầu xe dưới phà. Tôi thưa, bác đừng đứng trước mũi xe như vậy. Cái thắng xe nó vô cùng. Mời bác đứng qua một bên. Chắc nghe tôi gọi cái phanh là cái thắng. Bác liệt nói, chú là người miền Nam hỏng. Dạ, cháu là công nhân nhà máy xe lửa Dĩ An. Bác hỏi tôi làm gì ở Thanh Hóa. Sau khi biết làm công an, bác hỏi, làm công an có phê và tự phê không? Dạ có rút kinh nghiệm không? Dạ có bàn bạc với anh em không? Dạ có. Bác cười, cái gì cũng có hết. Thế làm có tốt không? Tôi không dám dạ có nữa. Nhưng sau này, tất cả những điều bác hỏi đó, tôi soạn thành các tài liệu học tập cho nội bộ như dân chủ bàn bạc kế hoạch, quy luật phê và tự phê, làm việc phải rút kinh nghiệm. Những câu hỏi ngắn của bác trở thành các phương pháp công tác. Bác cười rất hiền hậu và đó là nụ cười tôi nhớ mãi. Bởi vì nó tương phản với vẻ nghiêm khắc vào buổi tối khi ngồi bên lò sưởi hút thuốc. Bác lo lắng trước tình hình mất đoàn kết của cán bộ địa phương. Sau đó, cán bộ có nhiều nguồn, những người đã trải qua tù đầy ở Buôn Ma Thuột, ở Côn Lôn về, nhiều nguồn nên chưa hiểu rõ nhau. Không hiểu sao bác biết, bác yêu cầu nhân dịp bác ghé thăm cho bác dự cuộc họp thường vụ. Nhớ lại lúc bác hỏi, chú người miền Nam phòng. Khác hẳn, lúc bác gặp các nhân sĩ, người lãnh đạo tỉnh, bác ngồi trầm ngâm bên lò sưởi đợi các ủy viên trong thường vụ đến, họp. Hoàng Đạo lúc ấy là công an, lo việc bảo vệ chuyến đi của bác tới địa phương mình. Ông cảm thấy bác Hồ là một người giản dị dễ gần. Dù bác là chủ tịch nước, vậy mà số cán bộ tỉnh ủy thời đó ngồi kiểm điểm, nghe bác nhấn mạnh lãnh đạo cách mạng mà không đoàn kết, thì sao dân có thể đoàn kết thành một sức mạnh chống giặc được? Ai nấy có vẻ lo sợ trước thái độ nghiêm khắc của bác, mà cũng có thể vì họ sợ hãi ngay chính cái hậu quả của khuyết điểm. Họ đã làm sai, đã để cho người mà họ yêu kính phải phiền lòng. Mọi người nhìn thấy cái cạn hẹp của mình làm hại sự nghiệp lớn, họ đạo nhắc tới tên những cán bộ thời đó, đầy trân trọng như Bùi Đạt, Lê Chủ, Lê Tất Đắc. Ông trân trọng cán bộ ngày đó trong sáng, họ vấp phải những khuyết điểm khi được chỉ ra biết đau đớn trong lương tâm, chứ không như bây giờ có người làm sai vẫn chẳng sao, miễn là thoát được sự trừng phạt. Khi Hoàng Đạo nói lên sự liên hệ đó, tôi chắc trong đầu ông đang sồn sập hiện lên vụ án những vị chủ chốt to gan thời nay dám xơi tới cả hàng tỷ đồng xương máu của dân mà đâu có ngừng nếu không bị pháp luật trừng trị. Ông nói, Bác Hồ gần tới phút lâm chung còn viết lại di chúc cho đảng, cho dân, dặn phải gìn giữ đoàn kết như giữ con ngươi của mắt mình. Nói tới đó, trong ông phải chăng hiện lên hình ảnh của ngày xưa ấy ở Thanh Hóa. Kể đến đây, ông Hoàng Đạo bỗng như cố nhớ một điều gì xa xăm lắm. Rồi ông hạ giọng trầm ngâm, nhà thơ Hải Như viết về Bác. Tôi nhớ lõm bõm hai câu còn hai câu quên mất. Bác Hồ đứng, người sau không bị khuất. Bác Hồ đi, dọn bước cho người sau. Bác Hồ nói nhường lời cho người ta nói. Hay quá đi. Tôi đọc lên là nhớ lại đúng hình ảnh ấy về Bác Hồ ngay từ những ngày đầu cách mạng ở Thanh Hóa. 18. Vì sao có cái tổ điệp báo A13? Một câu chuyện dài, ông Hoàng Đạo thường nhấn mạnh. Cho đó là một việc quan trọng vào bậc nhất trong chuyện đời ông. Cũng có thể đây là một trong 4.000 câu hỏi mà ông giải thích rất nhiều vẫn có người không hình dung ra. Sáng nay, ông đến gặp tôi với một vẻ buồn sầu, mặc dù ông chấp nhận được phê phán. Tôi thường bị cả nhà phê bình là sao cứ hay đi. Thằng con tôi nói làm xong cái nhà ở Long Thành thì chấm dứt thói quen hay đi của tôi. Có lẽ các con ông cũng hiểu rằng ngay cái công việc cuối cùng này, ông cũng xoay sở được cái cớ để xung ra công việc theo bản tính cố hữu. Mỗi tháng có hội nghị gia đình, mẹ nó tố xác tôi hay đi ngoài đường. Các con hỏi ba đi việc chi? Ba không biết, nhưng phải đi. Không hoạt động thì thà chết còn hơn. Ông kể chuyện vui. Ở gần nhà ông bên dốc cầu Trương Minh Sảng, có bà bán nước mía rất đẹp. Lại có một bà đi xe máy rất giỏi, thường chờ giúp ông đi đây đó. Vợ ông thì bảo, nếu thích ăn chay cho nhẹ thì ăn, khi nào cần ăn mặn thì bà làm. Món ông ưa thích là chân gà hầm đậu. Người phụ nữ chờ ông bằng xe máy thì góp ý, nên ăn mặn bình thường cho có đủ dinh dưỡng. Bà cho rằng người già thường rất sai lầm khi giảm dinh dưỡng vào cái lúc cần dinh dưỡng chẳng khác nào trẻ nhỏ. Còn bà bán nước mía thì quan điểm rõ ràng. Ông có cho tôi có lời khuyên trong đó không? Đừng ăn chay, cũng đừng ăn mặn, mà nên uống nước mía. Họ nói thật chứ không nói chơi. Bao giờ ông mở đầu cho cái đoạn cây go sắp kể bằng câu chuyện vui vì sao có tổ điệp báo A13, ý nghĩa của nó ra sao? Mà sau này được thành một biểu tượng của ngành công an. Năm 1948, ông Nguyễn Tạo được giao nhiệm vụ lập ti điệp báo ngành công an tại Kim Bôi, Hòa Bình. Tên tuổi của nhân vật phụ trách ti điệp báo Nguyễn Tạo luôn xuất hiện trong câu chuyện của Hoàng Đạo với đầy vẻ kính trọng và yêu mến đặc biệt. Bạn đọc đã thấy được bản lĩnh của cuộc đời ông Nguyễn Tạo qua cuốn Ba Lần Vượt Ngục. Nguyễn Tạo luôn có mặt trong việc chỉ đạo công việc quan trọng nhất. Dù ông Tạo có được là nhân vật số 1 của ngành hay không, không ảnh hưởng gì tới lòng tin yêu, ông luôn là một nhà lãnh đạo tài năng của ngành công an. Có một sự thật là ông Nguyễn Tạo bị nhận xét về phong cách ưa mạo hiểm. Cái tính mạo hiểm này truyền cả đến cấp dưới là Hoàng Đạo. Vì sự phiêu lưu mạo hiểm này mà Hoàng Đạo đã bị chính quyền cách mạng giam cầm, suýt nữa thì đem xử bắn. Nhưng về một mặt nào đó mà nói, chất mạo hiểm có thể được coi là một yếu tố khó tránh của nghề đặc biệt như tình báo, điệp báo. Trong nghề, đôi khi nhờ nó lại đến được những thành công lớn. Lúc tôi làm công an Thanh Hóa, có quen biết rất nhiều trí thức, văn nghệ sĩ tản cư theo kháng chiến, ở làng Quần Tín. Trong số đó có giáo sư Đặng Thái Mai. Hình ảnh vị trí thức lớn này xuất hiện trong câu chuyện, tức là ông đang sắp nói đến một thời điểm và những nhân vật quan trọng của A13. Ông đã cùng tướng Nguyễn Sơn và ông Nguyễn Tạo bàn bạc tại ngôi nhà của giáo sư Đặng Thái Mai. Nội dung lớn nhất là làm sao giữ được Thanh Hóa. Giáo sư Đặng Thế Mai nói phải giữ bằng mưu trí, chứ riêng về quân sự, ngay tướng Nguyễn Sơn, tư lệnh quân khu 4 cũng nhận định là không đủ sức giữ. Đối với giặc Pháp lúc đó, ta đánh nó được mà không giữ được Thanh Hóa, phải làm sao biến Thanh Hóa nó chiếm mà thực chất là của mình. Lúc này Pháp đã xa lầy ở Việt Nam 5 năm rồi, yêu cầu quân sự viện trợ của Mỹ vì không thể tự mình đủ sức đánh thắng. Mỹ chủ trương viện trợ trực tiếp, không thông qua Pháp. Chính điều kiện này khiến Pháp thèm muốn có một chính phủ bù nhìn được người Mỹ chấp nhận, nhưng thực chất là phải của Pháp. Ông Nguyễn Tạo đã cùng cơ quan lãnh đạo nhìn thấy thời cơ này, tương kế, tiệu kế, khai thác, đó chính là lý do Hoàng Đạo được chọn. Nhưng tại sao lại là Hoàng Đạo khi mà Pháp thừa biết rất rõ ông 15 tuổi đảng, đã từng là một giám đốc công an của Việt Minh? Đây cũng là một câu trong 1.000 câu mà ông đã trả lời tới mức ướt đẫm cả bộ quần áo đen khi chỉnh huấn mà hình như vẫn chưa thuyết phục. Vì sao có con số A13? Tôi tính ra từ chữ Việt Nam độc lập có 13 chữ cái ghép lại, đúng cái con số mà phương Tây kiên kỵ cho là xui xẻo. Tôi tự chọn như vậy cho dễ nhớ. Tôi là A13, sau này Kim Sơn A14, Chu Duy Kính A15 và chị Lợi là A16. Nhiệm vụ phải vào thành Hà Nội, leo sâu, trèo cao, tác động giữa Thanh Hóa không cho Tây chiếm. Họ nhận định cần phải tập hợp các đảng phái, phản động để thành một lực lượng chính trị trong vùng tạm chiếm. Muốn vậy phải có một đảng riêng. Giáo sư Đặng Thế Mai gợi ý nên lấy tên đảng riêng đó là Phục Việt Cách Mạng Đảng. Cái tên này khiến bọn địch cắn câu ngay. Chúng biết rõ có một đảng như thế thật do cụ Phan Bội Châu thành lập nhưng chưa hoạt động. Muốn tỏ ra có một đảng hoạt động phải có cả luận cương tuyên ngôn. Tài liệu là ở trong đầu, Hoàng Đạo phải nghĩ ra, lúc đó ông chẳng thấy khó khăn gì. Trong đầu đã nghe đầy những mỡ hỗn hổ lốn cương lĩnh, nào tam sơn chủ nghĩa, dân tộc dân chủ dân quyền, chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Cũng giống như sau này trong lịch sử, Ngô Đình Nhu đề ra cái đảng cần lao nhân vị. Giáo sư Đặng Thế Mai ở làng Quần Tín, chính phủ kháng chiến lập trường y khoa, có thể coi như dự bị đại học đầu tiên của Việt Nam tại chợ Đu Hậu Hiền, do giáo sư Trần Văn Sầu làm hiệu trưởng. Giáo sư Đặng Thế Mai đã như một cố vấn về văn hóa chính trị, còn Nguyễn Tạo là người tổ chức chỉ huy. Hoàng Đạo là cán bộ hành động, Nguyễn Sơn là tướng tư lệnh. Thế là một tổ điệp báo A13 thành lập. Tôi là người được bố trí lên bệ phóng đưa vào vùng địch hậu tạm chiếm tại Hà Nội, thông qua các ổ trạm điệp báo của ta cài từ trước. Hoàng Đạo sắp bước vào đoạn giải thích việc ông được tung vào thành chứ không trở về Nam củng cố các tổ chức công an như trước. Đó đã từng dự định. Chính ông Nguyễn Tạo đã giữ người cán bộ này lại. Việc bảo vệ cho kỳ được Thanh Hóa quan trọng không kém. Nó là con đường liên lạc của Trung ương vào Nam. Lúc đó ta không có hải quân vùng xuyên hải. Cần phải biến Thanh Hóa thành mặt trận của điệp báo, vùng Pháp chiếm mà không của Pháp. Giống như chiến khu Trần Hưng Đạo xưa, Hoàng Đạo hỏi ông Nguyễn Tạo về nguyên tắc để chinh phục người khác. Nguyễn Tạo đã chỉ ra vắn tắt, nói thật. Nhưng với kẻ địch thì có khác là chỉ nói thật những điều nó đã biết. Ông Tạo nhận xét rằng Hoàng Đạo có thái độ thuyết phục được, nói có lửa, có niềm tin. Cũng đừng chối mình là cộng sản, vào thành làm gì? Nguyễn Tạo đã nhìn ra được thực chất của tình hình Pháp như con hổ đói, còn Hoàng Đạo chính là miếng mồi ngon. Làm sao nó không đớp? Ông sẽ kể về cuộc đối thoại chưa từng có trong đời với tướng Alexandre, ủy viên Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, về những tuyên ngôn thực sự của mình trước thời cuộc. Nhưng trước khi đi vào cuộc chất vấn nảy lửa để thu phục lòng tin đó, ông thấy cần thiết phải giải thích rõ cho tôi cái hoàn cảnh và nhiệm vụ của ông lúc đó. Dường như ông sợ tôi không hiểu hết, mà sao tôi hiểu hết được? Ngày ông làm nên chiến công vang dội, thế hệ chúng tôi nhiều người chưa ra đời, hoặc mới vài tuổi. Đến nay, như các đồng chí, người cùng thời hoạt động với ông còn có tới 1.000 điều thắc mắc kia mà. Tôi đề nghị ông cứ làm người kể chuyện, bởi đây không phải là cuốn chính sử, mà là bức chân dung con người với ký ức của ông. Có thể nhớ điều này hơn điều nọ là lẽ thường. Tuy điệp báo lúc đó cử tôi vào theo đường dây với Kim Sơn. Lúc đó đã ký vào cơ quan phòng nhì của Pháp. Pháp cấp tiền bạc cho họ hoạt động, không cần đắn đo trong chi tiêu. một lãnh tụ tay sai của họ trong tương lai. Về các nhân vật tay sai như thế, trong lịch sử thường là những hình ảnh đáng khinh. Tính chất chung là cầu lợi, nhắm mắt bán nước, săm sắp tuân lệnh chủ một cách ngu xuẩn và hèn hạ. Thường bị chính chủ nhân vừa dùng vừa khinh rẻ. Nhưng hoàng đạo tạo nên hình ảnh một chính cách có tư chất, có tư tưởng và can đảm. Phẩm chất đó làm cho Pháp càng thêm tin tưởng và hy vọng. Họ cũng đã chán ngán với đám tay sai trung thành chỉ vì quyền lợi, đám tay sai không có uy tín xã hội. Người Pháp tự hiểu làm sao những đảng phái khác đầy rẫy ở nội thành, những nhân vật như Đặng Văn Sung, Bùi Diễm, Hà Thúc Ký, Hoàng Nguyên, Đinh Xuân Cầu, Nguyễn Văn Hương, v.v. vừa viết báo vừa làm ở The Sem, một mật thám, lại có thể trở thành lực lượng đối chọi nổi với những người yêu nước Việt Minh. Những người yêu nước Việt Nam lớn mạnh lên với tên tuổi cụ Hồ Chí Minh đang thu phục lòng ngưỡng mộ cả một dân tộc. Phải có một nhân vật có tầm cỡ yêu nước nhưng theo Pháp thực sự hành động vì lý tưởng, hoàng đạo chính là miếng mồi ngon cho con hổ đói. Đó chính là tài năng nhận định của lãnh đạo cách mạng, là tài năng của ngành công an, của ông Nguyễn Tạo và của người trực tiếp hành động. Ông trở thành niềm hy vọng, là con cưng của Pháp, không kể các sinh hoạt lặt vặt như ngồi ở nhà, có người đến đo ni đóng giày, cắt quần áo, hớt tóc, mà ông còn nhận được vũ khí cho đảng phục Việt, đảng ma của ông. Liệu có hay không những khó khăn tất yếu của nghề tình báo điệp báo? Pháp tin sùng thì những người yêu nước thực sự sẽ ghét và xa lánh. Ngoài số yêu nước ra chiến khu tập hợp ở làng Quần Tín, Cổ Định, chịu bao gian khó ra kháng chiến thì còn có những chi thức yêu nước khác ở lại trong lòng địch. Vì những lý do riêng, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Hà, những chi thức trùm chăn, bất thập tát, tây gọi, toa hát, ba chữ hát, sự im lặng của các chi thức lớn như một phong trào, một không khí chính trị, người ta đều biết trụ sở của sự im lặng ấy đóng ở nhà sách của Nguyễn Mạnh Hà, đường Tràng Thi. Họ đối lập với những trụ sở khác như Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh ở số 80 đường Quán Thánh. Khó khăn của Hoàng Đạo là tập hợp các đảng phái trong một mặt trận yêu nước mà ông phải nổi lên như một lãnh tụ. Đủ các mức độ phản ứng phải dung hòa từ việc sao cho các đảng phái ở trong cái mặt trận đừng chống lại ông cho tới việc tranh thủ quan hệ với giới báo chí thân Pháp như tờ Tin Tức của Mai Văn Hàm. Hoạt động như thế rất dễ chịu sự khinh bỉ của trí thức chùm chăn. Hoàng Đạo biết vậy, ông thường chú ý tránh mặt nhóm 3H. Nhưng với người Pháp, không lẽ phòng trì mật thám Pháp cao giá như vậy lại mắc mưu dễ dàng sao? Đó cũng là 1.000 câu hỏi ở cuộc chất vấn của chính các đồng chí chân thành của tôi. Hình như ông sợ tôi nghĩ đến cái cùng cách đấu tố ở thời nhiều ấu chỉ sai lầm, rồi vì thế mà có ác cảm với quá khứ chăng? Mặt khác, ông lại không muốn giấu sự thật. Có một số người sẽ còn nhớ cái trường mang tên 4 con số 1111. Đó là nơi học tập của những người có vấn đề. Họ đến đây để nhìn lại tỉ mỉ cuộc đời mình từ năm 7 tuổi. Lý lịch làm trong 6 tháng, họ chân thành với các ý niệm, nói thật là thước đo trung thành với đảng và chỉ nói khuyết điểm mà thôi. Trại cải tạo chứ gì? Sao ông không gọi đúng sự vật bằng tên của nó? Tôi bật lên một câu hỏi. Từ lâu, người ta thành kiến với nền dân chủ của châu Á, nhất là sau khi đã đọc nhiều sách của chính người Trung Quốc viết về số phận bi thảm của con người trong cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Và sai lầm đã được sửa chữa trong cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Hoàng Đạo cười. Cô bị tràn ngập thông tin rồi đó, sao lại nghĩ đen tối vậy? Ta khác, nếu cô bị ám ảnh điều đó, thì hãy nghe tôi tả cuộc sống ở đó nhé. Ông Trần Trọng Hoàn, tức Hai Tân, thủ trưởng của cô hôm nay, cũng có mặt ở cái trường đó cùng với tôi đấy. Các đồng chí khác thì thích thú, chỉ muốn nghe đến lượt tôi kiểm điểm. Vì cái đời của tôi, nó hay, nhiều chuyện ly kỳ như nghe tiểu thuyết tình báo, lại là cuộc đời đầy những thăng trầm và éo le cho người khác dễ chất vấn cả buổi. Sau mỗi lần chất vấn như thế, họ lại cùng nhau nấu chè ăn, lại còn xúc xích kể cho nhau về một bà tên Catherine Nhu. Catherine là tên một nhân vật phụ nữ Nga có nhiều chồng, mà ở cái xứ Việt Bắc gian khổ, toàn nam giới ấy, có một phụ nữ nhiều anh tám thành ra cái tên bà ta. Mỗi người làm cái lán nhỏ ở bên suối, bà Catherine kia thường lên phía trên để làm lán. Hòa đạo đâu chịu, ông vác đồ lè lên tít trên nữa mới làm lán định cư. Ông phải ở phía trên sọc nước của Catherine thơ mộng. Ông Phan Trọng Quảng, người đã từng đi nghe với đồng chí Trần Phú, làm tặng Hoàng đạo một cây gậy có dòng chữ Tân Long Tuyên Kỳ, nghĩa là kỷ niệm ở xã Tân Long Tuyên Quang. Thôi, tôi lại kéo cô đi lan man. Cuộc sống thế đó, gian khổ, căng thẳng vì kiểm điểm nhưng ấm áp tình đồng chí. Cho đến hôm nay, tôi ngồi với cô đây, sau cả mấy cuốn tiểu thuyết viết theo nguyên mẫu đời tôi, vẫn còn chưa hết những câu hỏi. Vậy, bạn đọc vẫn tiếp tục thắc mắc để tôi kể cho cô nghe cái đoạn thằng Tây nó tin tôi trên cơ sở nào nhé. Trước khi lắng nghe một chương mới, tôi đã tự đáp cho mình phần nào về câu chuyện cải tạo. Người Việt Nam, dù có bị ảnh hưởng của nhân loại điều hay điều sợ nào, cũng luôn có cái riêng của mình. Tôi chợt nhớ một người bạn đã tâm sự sau khi xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là một hình tượng kỳ diệu, thu phục tình yêu của toàn nhân loại. Người Việt Nam, trẻ em mê như điếu đổ, yêu cái thông minh, biến hóa can đảm nhưng rõ ràng khác người Việt Nam. Tây Du Ký phản ảnh một thời kỳ nhiều phức tạp của xã hội cổ Trung Quốc, nhiều chống đối. Còn tâm hồn người Việt Nam như một cuốn sách bỏ ngỏ, luôn mong ước giao hòa với mọi người, không có cái nhìn vào đâu cũng thấy yêu quái,